Y Tiên Thiểu, chương 369, phong cách bóng đá lưu manh 2, góc truyện audio.com, là bối, khắp nơi trong sân vận động không ngừng vang lên tiếng hô của hắn. Rất hiển nhiên, lúc này những người hâm mộ La Bối đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Dĩ nhiên, chủ yếu vì biểu hiện hôm nay của La Bối quả thật quá xuất sắc, dùng hành động thực tế chứng minh hắn thật sự là một cầu thủ vĩ đại. Cho dù dẫn dắt đội thanh thiếu niên, vẫn có thể thắng được Khắc Lý dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp. Nghe thấy tiếng hoan hô vang dội khắp sân, Khắc Lý nổi trận lôi đình, hai mắt hiện lên vẻ cừu hận. Nhưng lúc này, Khắc Lý kêu huấn luyện viên xin tạm dừng trận đấu. Ở bên ngoài, Khắc Lý thấp giọng phân phó đám cầu thủ của đội bóng Tống Thị mấy câu. Nếu có người nào nhích tới gần bọn hắn, có thể nghe thấy Khắc Lý nhắc đi nhắc lại một từ. Lưu manh, mặc dù Khắc Lý là ngôi sao bóng đá cùng đẳng cấp với La Bối, nhưng Khắc Lý tôn trọng chính là phong cách đá nhiệt huyết, còn La Bối lại sùng bái phong cách đá nghệ thuật. Cái gọi là nhiệt huyết thu phong, nói trắng ra chính là trong trận đấu phải tàn nhẫn. Tàn nhẫn vốn cũng được xem là một loại phong cách đá bóng. Nhưng từ lâu tàn nhẫn đã diễn biến thành một loại phong cách mới, phong cách đá bóng lưu manh. Để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, không tiếc thương tổn đối thủ, đây chính là phong cách đá bóng lưu manh. Sở dĩ La Bối bị vết thương chồng chất cũng bởi vì phong cách đá lưu manh này mang lại. Còn Khắc Lý, bởi vì phong cách đá của bản thân tương đối cuồng dã, ngược lại rất ít khi chịu thua thiệt trong trận đấu. Hôm nay, Khắc Lý sẽ phải bày ra sở trường của hắn, phát huy phong cách đá lưu manh, để thu thập La Bối. Chân trái của La Bối không phải chưa tàn phế sao, vậy thì Khắc Lý sẽ làm cho nó tàn phế. Trận đấu bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Bất chợt trong sân nồng nặc mùi thuốc súng. Thật ra, không chỉ có Khắc Lý am hiểu phong cách đá lưu manh, các cầu thủ chuyên nghiệp của Hoa Hạ cũng am hiểu. Chẳng qua, ngay cả thi triển trước xúc sau đẩy, nhưng vẫn không thể thương tổn được La Bối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tốc độ phản ứng của những cầu thủ chuyên nghiệp này đều không bằng La Bối, hơn nữa lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa. Kết quả, La Bối không bị xúc bay, còn các đại gia này cũng ăn hai thẻ vàng. Nhưng, cầu thủ của đội thanh niên cũng bị hai lần đẩy ngã. Khắc Lý thấy tình huống có vẻ không thuận lợi, nếu như không thể làm La Bối đo ván, kết quả trận thi đấu nhất định là thua. Hơn nữa, lão bản của hãng dược Tống Thị cũng hy vọng La Bối té xuống. Chỉ khi La Bối té xuống, Khắc Lý mới có thể trở thành cầu thủ bóng đá số 1, hãng dược Tống Thị bỏ tiền mời hắn làm người phát ngôn mới đáng giá. Vì vậy Khắc Lý rất muốn chiến thắng trận tranh tài này. Nếu như Khắc Lý dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp lại thua bởi La Bối dẫn dắt đội thanh niên, như vậy Khắc Lý sẽ không có tư cách khiêu chiến với La Bối, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành lão nhị vạn năm, cả đời sống dưới bóng của La Bối. Không người nào nguyện ý làm lão nhị cả đời, huống chi Khắc Lý còn là người ương ngạnh kiêu ngạo như vậy. La Bối chỉ có một danh hiệu chân trái hoàng kim, nhưng Khắc Lý lại có rất nhiều cái danh hiệu. Kẻ điên Khắc Lý, vua màn ảnh Khắc Lý, sát thủ Khắc Lý. Sát thủ Khắc Lý chính là nói Khắc Lý giỏi dùng ám chiêu đối phó đối thủ, thậm chí tạo thành thương tổn cực lớn cho đối thủ. Còn lần này, đối tượng Khắc Lý, góc truyện audio.com, muốn chỉnh dĩ nhiên là La Bối. Rất nhanh, Khắc Lý đã tìm được cơ hội. La Bối dễ dàng vượt qua hai cầu thủ đứng giữa sân, tiếp tục đột phá về phía trước. Khắc Lý từ bên trái La Bối bỗng nhiên phát lực vọt mạnh tới, sau đó trượt người cướp bóng. Thoạt nhìn, Khắc Lý chỉ trượt người cướp bóng, nhưng nếu nhanh mắt sẽ phát hiện Khắc Lý khi cướp bóng, cố ý nâng mũi chân lên, vừa lúc đá vào mắt cá chân của La Bối. La Bối đang dẫn bóng tốc độ cao, gặp phải đánh lén, nhất thời mất thăng bằng, cả người ngã văng ra ngoài. La Bối té ngã trên đất, lại lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Bíp bíp, trọng tài nhanh chóng thổi còi. Khắc Lý ăn một thẻ vàng, nhưng hắn không thèm để ý, nhún nhún vai. Chỉ cần La Bối không thể tiếp tục ra sân, cuộc tranh tài này, bọn họ nhất định sẽ thắng. Nhưng, người hâm mộ trong sân vận động nhìn thấy màn này, đều vô cùng phẫn nộ. Không ít người la hét chửi mắng Khắc Lý, thậm chí còn ném chai nước suối xuống sân, giống như chỉ hận không thể ném chết Khắc Lý. Trận thi đấu tạm dừng. Nhân viên chăm sóc sức khỏe tiến vào sân, chuẩn bị đặt La Bối lên băng ca. Tất cả mọi người đều thấy được lúc này La Bối bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đã không thể nào tiếp tục thi đấu. Cũng chính vì như thế, phản ứng của khán giả mới mãnh liệt tức giận như thế. Nhưng ngay lúc này, điều khiến mọi người hoàn toàn không dự liệu được chính là, La Bối lại cự tuyệt chăm sóc của nhân viên y tế. Cuối cùng cũng đợi đến cơ hội rồi. Lúc này, trong nhà kính tùy qua tự nhủ nói. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động ống kính camera đã nhắm ngay La Bối, để khán giả có thể thấy rõ phản ứng và cử động của La Bối lúc này. Nhìn vẻ mặt của La Bối, hắn hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng lại rất cố chấp cự tuyệt để nhân viên y tế chăm sóc. Người hâm mộ trong sân phần lớn đều ngưng gieo họ ầm ĩ, tất cả mọi người, bao gồm cả người hâm mộ Khắc Lý, đều đang chăm chú nhìn La Bối. Rõ ràng bị thương nặng như vậy vẫn không rời sân, chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu của La Bối cũng đủ khiến rất nhiều vận động viên xấu hổ, đồng thời khiến người hâm mộ bóng đá càng thêm tôn kính hắn. Hơn nữa, lúc này, La Bối đột nhiên lấy từ sau mông ra một vật. Bởi vì ống kính rất gần, cho nên rất nhiều người đều thấy được vật La Bối lấy ra. Đây là một tờ thuốc dán da chó đen thùi lùi. La Bối xoa bóp tờ thuốc dán trong lòng bàn tay một lát, sau đó dán lên mắt cá chân bị thương. Lúc này trọng tài đi tới, hỏi thăm La Bối có thể tiếp tục thi đấu hay không. La Bối khoát tay áo ý bảo nhân viên y tế có thể rời đi, sau đó nhón mũi chân đứng lên. Thấy La Bối kiên trì thi đấu, người hâm mộ bóng đá càng thêm sùng bái, thậm chí không ít người còn cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Ống kính camera, dễ dàng bắt được những hình ảnh cảm động này. Chẳng qua, mọi người đều đang lo lắng cho thương thế của La Bối, cú ngã vừa rồi, ai cũng thấy được La Bối bị thương không nhẹ. Nếu như tiếp tục thi đấu, hắn có thể kiên trì không? Thương thế của hắn có thể chuyển biến xấu không? Theo tiếng còi của trọng tài, trận thi đấu lại tiếp tục. La Bối khập khễnh đi trên sân. Khắc Lý thấy thế, không khỏi cười lạnh, sau đó kéo đội viên phe mình, bắt đầu mãnh liệt phản công. Trái tim của người hâm mộ bóng đá đều sắp treo đến cổ họng. Lúc này, điều mọi người quan tâm không còn là kết quả thi. Góc truyện audio.com, đấu, mà là thương thế của La Bối. Bởi vì cho dù Khắc Lý thắng cuộc thi thế nào, cách chương.